Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 14. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Không được kết quả thì chúng ta trong đời này nhất định là chuyển theo nghiệp lực. Bị nghiệp lực kéo đi lại tạo tác tội nghiệp lục đạo luân hồi. Quý vị ở trong lục đạo luân hồi không biết đến đời nào kiếp nào mới có thể gặp được pháp môn này. Không phải là chuyện dễ, tuyệt đối không phải. Đời này không được thành tựu thì đời sau ta lại tiếp tục tu. Thì nói được rất dễ nghe, nhưng sự thật không phải như vậy. Đời sau không nhất định là gặp được pháp môn này. Đời sau quý vị cũng không nhất định có thể được thân người, cũng không nhất định gặp được Phật Pháp. Cho nên được thân người gặp Phật Pháp là điều rất khó. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều, thật không dễ gì gặp được Phật Pháp. Chúng ta biết được cơ duyên này rất hiếm có, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ duyên này mà tu học cương lĩnh, chỉ đạo tu học quan trọng nhất chính là tứ hoằng thệ nguyện. Đây là cương lĩnh rất quan trọng. Cương lĩnh này là dạy cho chúng ta tu hành theo thứ tự. Chúng ta nhất định phải y theo thứ tự này mà tu học. Đầu tiên là phải phát đại tâm. Điều này rất là quan trọng. Nếu tâm lượng của quý vị không lớn thì quý vị không thể đột phá được chướng ngại. Cho nên nhất định phải phát đại tâm, phổ độ tất cả chúng sanh. Mọi người đều có đọc Kinh Kim Cang. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, Phật nói ta phải diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh. Câu kinh văn này tức là câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trong tứ hoằng thệ nguyện. Trong Kinh Kim Cang nói diệt độ, hai chữ diệt độ này tức là phải độ chúng sanh được thành tựu viên mãn, tức là độ tất cả chúng sanh thành Phật. Chữ diệt này là diệt phiền não, là phải diệt hết kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Có nghĩa là giúp cho tất cả chúng sanh thành Phật, là giúp cho vô lượng vô biên chúng sanh thành Phật. Quý vị nghĩ xem, cái tâm lượng này rất lớn. Không có nghĩ đến cá nhân mình. Khi tâm lượng đã mở rộng, trong Kinh Kim Cang có nói thì tự nhiên phá được tứ tướng, thì phá được ngã tướng và ngã kiến. Cho nên Phật dạy phương pháp này rất tuyệt diệu, gọi là nhỏ quá thành lớn. Cái tâm lượng này vốn là rất nhỏ, mà nay tâm lượng phóng lớn. Khi tâm lượng đã phóng lớn thì tự nhiên không còn ngã chấp và pháp chấp, đều đã phá hết. Đây là thiện xảo của Pháp Đại Thừa, cũng là chỗ cao minh của Pháp Đại Thừa. Quý vị phải hết sức đem tâm lượng của mình phóng lớn, đem tâm lượng của mình mở rộng thì phá được ngã chấp và pháp chấp. Bởi vì tất cả phiền não đau khổ trong sanh tử luân hồi đều là do tâm lượng nhỏ hẹp tạo thành. Cho nên nhất định phải phát đại tâm. Phát đại tâm là đại căn đại bản của sự tu hành. Nếu không phát đại tâm thì không đủ điều kiện để tu hành. Dù có tu cũng là giả, không phải thật. Quý vị nên biết, đây là điều kiện đầu tiên. Nếu quý vị không tin thì hãy xem Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Quang Nghiêm. Thiện Tài Đồng Tử mỗi lần tham học xong một vị thiện tri thức thì Ngài cũng nói một câu: ta đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. nhưng không biết tu học Bồ Tát đạo như thế nào và tu học Bồ Tát hạnh như thế nào, cho nên mới thỉnh giáo với Thiện Duy Thức. Trước tiên dạy cho ngài phát tâm. Nếu quý vị không phát tâm thì Thiện Duy Thức không dạy cho quý vị. Quý vị không đủ tư cách tu học. Cho nên đầu tiên là phải phát tâm. Trong Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không đủ tư cách để tu học. Sau khi đã phát tâm, bắt đầu tu học từ chỗ nào? Bắt đầu tu học từ đoạn phiền não không thể vượt ngoài phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tại vì sao? Vì từ xưa đến nay chư tổ sư đại đức dạy cho học trò đều là dạy cho họ thâm nhập một môn. Tại vì sao? Là vì thâm nhập một môn chính là giúp cho họ đoạn phiền não. Phải dùng phương pháp gì để đoạn phiền não? Phải dùng định để đoạn phiền não. Giới là trợ duyên, giới luật là trợ duyên, giới luật là giúp cho quý vị được định. Định thì có thể phục phiền não. Mà thật sự đoạn phiền não là phải nhờ vào trí huệ. Do định sanh trí huệ, khi đã khai trí huệ thì mới chiếu kiến. Dùng trí huệ quang minh chiếu phiền não thì phiền não đã trở thành Bồ Đề, gọi là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Nhưng quý vị nên biết, nói đoạn phiền não thật ra không phải đoạn. Tại vì sao? Vì phiền não là từ trong tự tánh sanh ra. Nếu đoạn phiền não thì cũng đoạn luôn tánh đức. Vì vậy không có lý nào đoạn phiền não. Nói đoạn chỉ là lời ví dụ, là lời tỉnh từ, không phải là thật tại. Mà thật tại là chuyển, đem phiền não chuyển thành trí huệ, chuyển thành Bồ Đề thì phiền não không còn nữa, thì gọi là đoạn. Tức là đoạn phiền não thật ra chỉ là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Tuy hiện nay quý vị có rất nhiều phiền não, nhưng không nên sợ. Hễ khi chuyển được phiền não thì có vô lượng vô biên trí huệ. Nếu bây giờ không có phiền não, tương lai lúc chuyển thì không có trí huệ. Bởi vì phiền não và trí huệ là một, không phải hai. Lúc mê gọi là phiền não, lúc ngộ thì gọi là Bồ Đề. Cho nên chúng ta không nên sợ có nhiều phiền não. Nếu thật sự dũng công thì chuyển phiền não thành Bồ Đề. Cho nên dũng công trong giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng. Nay các đồng tu chúng ta học Phật, thấy có nhiều vị rất tinh tấn, rất dũng công, rất cố gắng. Vì sao họ không được thành tựu? Nếu dùng tứ hoằng thệ nguyện mà đối chiếu thì quý vị sẽ thấy rõ. Thì ra họ dụng công tu hành, họ không có tu hai nguyện phía trước, tức là họ không có phát đại tâm, không có tâm, không có Bồ Đề Tâm, họ cũng không có đoạn phiền não. Là vì họ bắt đầu tu học là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, giống như các nhà lầu vậy. Họ không cần cất hai tầng phía dưới, họ chỉ cất tầng thứ ba. Họ không tu theo trình tự, cho nên họ tu suốt đời cũng không được thành tựu. Sai là sai ở chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Trong kinh có dạy học rộng nghe nhiều, nhưng không phải trong giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn đầu tiên là phải đoạn phiền não. Muốn đoạn phiền não là phải thâm nhập một môn, càng đơn giản càng tốt. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật vì chúng ta nói ra rất nhiều đạo lý. Ngài vì chúng ta nói ra rất nhiều phương pháp, đến sau cùng lại dùng thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiền tri thức biểu diễn cho chúng ta xem phải nên tu học Phật pháp như thế nào. Trên thực tế là biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ có nói kinh Hoa Nghiêm là triết học khái luận hay nhất của trên thế giới này là bộ sách giáo khoa hay nhất của lịch trình giảng dạy triết học. Kinh Hoa Nghiêm vì sao hay nhất? Vì có đủ lý luận và phương pháp, sau cùng lại có phần biểu diễn. Còn những bộ sách triết học của phương Đông Tây thì không có phần biểu diễn. Có phần biểu diễn này là cho chúng ta xem bộ sách giáo khoa này mới thật sự là đầy đủ. Thầy của thiện tài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ở chỗ này tôi phải nói rõ với chư vị đồng tu, thiện tài là ai? Chính tức là chính chúng ta. Ngài là tượng trưng cho một người tu học đại thừa. Thiện là thiện căn, tài là phước đức. Tu học đại thừa mà không có thiện căn, không có phước đức thì không được. Cho nên dùng thiện tài để tượng trưng cho có thiện căn, có phước đức thì gọi là thiện tài. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho trí huệ. Sự tu học của Ngài là trí huệ, là trí huệ cao nhất. Trí huệ cao nhất biết tiện trọn pháp môn, chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là sự tuyển chọn của trí huệ cao nhất. Quý vị hãy đọc trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương của Kinh Lăng Nghiêm thì quý vị có thể nhìn ra Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài tự nói: ta và 52 vị đồng luân. Câu này rất là quan trọng. 52 là nói thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, gồm 52 quả vị. Đồng luân là chí đồng đạo hợp, tức là kiến giải và tư tưởng tu hành hoàn toàn nhất trí. Ngài tu pháp môn gì? Ngài chuyên tu tịnh độ. Phương pháp của Ngài là điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, không cần phương pháp nào khác, tự tâm được khai ngộ. Hay nói cách khác, Ngài là rõ ràng nói với chúng ta, dùng tính nguyện thì danh từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, không cần thay đổi, không cần cộng thêm pháp môn nào khác để trợ giúp. Hiện nay có người tu tịnh độ, họ còn phải đọc kinh Kim Cang, còn phải đọc kinh Địa Tạng, còn phải niệm chú Đại Bi, họ còn xen tạp những thứ này. Đại Thế Chí Bồ Tát thì không cần. Cách tu rất đơn giản, chỉ niệm một câu danh hiệu này, từ sơ phát tâm đến thành Phật. Cho nên đó là tiêu chuẩn của sự tuyển chọn trí huệ cao nhất. Chúng ta xem kinh Phật phải từ chỗ này mà xem thì mới thật sự được thọ dụng. Cho nên sự tuyển chọn của thiện tài đồng tử là có trí huệ cao nhất, tức là Ngài chọn tu pháp môn niệm Phật, dùng phương pháp này để đoạn phiền não, dùng phương pháp này để khai trí huệ. Sau khi mở mang trí huệ thì mới thực hiện câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đây chính là trong phẩm nhập pháp giới. Giai đoạn thứ hai là đi tham học 53 vị thiện tri thức. Trong giai đoạn đi tham học thì Phật rất từ bi, Ngài sợ chúng ta hiểu lầm. Cho nên lúc bắt đầu đi tham học, vị thiện tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Vân. Vị thiện tri thức này dạy cho thiện tài tu pháp môn gì? Là pháp môn niệm Phật. Vừa bắt đầu đi tham học thì Ngài gặp được pháp môn niệm Phật, cho nên lòng tin niệm Phật của Ngài càng tăng trưởng thì càng kiên cố. Dụng ý là ở tại chỗ này, sau đó mới có khả năng tiếp xúc xã hội, tiếp xúc quảng đại quần chúng, tiếp xúc vô lượng pháp môn. Sự tiếp xúc này là thành tựu hậu đắc trí của mình, sẽ có vô lượng trí huệ, không gì không biết. Thành tựu cho mình là không gì không biết, thì tính tâm và nguyện tâm của mình không bị dao động, vẫn là nhất tâm niệm một câu A Di Đà Phật này, vẫn là nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Quý vị phải ở trong 53 tham vấn này thành tựu hậu đắc trí của mình thì quý vị mới được sự lợi ích. Đến sau cùng Thiện Tài đồng tử gặp được Phổ Hiền Bồ Tát, thì Phổ Hiền Bồ Tát dạy tu thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, bắt đầu từ niệm Phật đến vãng sanh về Cực Lạc thế giới thì viên mãn. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm hiển thị cho chúng ta xem, hiển thị ra Tịnh Độ Tông là pháp môn thù thắng nhất. Mà chúng ta chọn tu pháp môn này là sự tuyển chọn có trí huệ. Quan Thế Âm Bồ Tát được xưng là Đại Từ Đại Bi, lòng từ bi như thế nào? Là cứu khổ cứu nạn. Những khổ nạn nào? Lục đạo sanh tử luân hồi là khổ nạn. Làm thế nào giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ nạn của lục đạo sanh tử luân hồi? Thì Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là lòng đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Chúng ta là người niệm Phật, trong nhà có một niệm Phật đường nhỏ, thờ tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh. Mỗi ngày quý vị đốt nhang lễ lại. Nếu quý vị xem các ngài như là thần minh, quý vị cầu xin các ngài phù hộ cho quý vị thăng quan phát tài và gia đình bình an, thì việc này là việc làm này quá đổi sai lầm. Quý vị nên biết thờ tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh là để nhắc nhở cho quý vị dụng ý là ở tại chỗ này. Khi nhìn thấy tôn tượng của A Di Đà Phật thì không thể quên tín nguyện trì danh, không thể quên mà phải thời thời khắc khắc nghĩ đến. Tâm của ta phải giống như tâm của Phật, tức là tâm như Phật, nguyện như Phật, giải như Phật, hành như Phật. Khi chúng ta nhìn thấy tôn tượng của A Di Đà Phật thì không thể quên tâm nguyện giải hành của ngài. Nhìn thấy tôn tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát thì giống như sự tuyển chọn của Bồ Tát có trí huệ. Sự tuyển chọn này chính là pháp môn trì danh niệm Phật, quyết định chuyên tu. Chẳng những đời này không thay đổi mà khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không thay đổi. Đây chính là trí huệ của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhìn thấy tôn tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đem pháp môn này lợi dụng tất cả cơ duyên, giới thiệu cho tất cả chúng sanh, giới thiệu cho những người quen biết với quý vị. Chỉ cần họ có thể tiếp nhận đều phải giúp đỡ cho họ, giới thiệu cho họ pháp môn này thì gọi là Đại Từ Đại Bi. Đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ý nghĩa thờ tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở cho chúng ta chuyên tu chuyên hoằng là cái ý nghĩa này, mà không phải xem các ngài như là thần minh để tôn thờ. Đó thì đã trở thành tôn giáo rồi, đã trở thành tôn giáo. Tuy rằng tôn giáo không có hại người, nhưng không thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hy vọng chư vị đồng tu lúc đọc kinh niệm Phật tu trì phải chú tâm mà xem kỹ, phải thật sự nhận biết để hiểu rõ mà cố gắng tu học. Vậy có cần tu học vô lượng pháp môn hay không? Nếu muốn phổ độ căn tánh không đồng của tất cả chúng sanh thì nhất định cần phải tu học vô lượng pháp môn. Thế nhưng tu học vô lượng pháp môn không phải vì cá nhân mình, mà là vì giúp đỡ cho chúng sanh. Có những chúng sanh họ không tin pháp môn niệm Phật, họ tin thiền tông, thì quý vị có khả năng dạy cho họ tham thiền. Nếu họ tin mật tông thì quý vị có khả năng dạy cho họ tu mật. Đến khi họ đã giác ngộ thì mới khuyên họ tu tịnh độ. Vì vậy cũng cần phải tu học vô lượng pháp môn. Thế nhưng hiện nay trong thế giới này, trong xã hội này là một xã hội động loạn. Có thể nói từ khi có lịch sử đến nay, trong thời đại quá khứ không có động loạn như vậy, mà nay trong thế giới này đại loạn, đúng là thiên hạ đại loạn. Mạng sống của chúng ta ngắn ngủi, mạng sống của chúng ta có giới hạn. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu trong đời này không nắm chắc phần vãng sanh, dù có xen tạp tu học những pháp môn khác cũng vô ích. Điều này, đây là điều rất đáng tiếc. Cho nên tôi thường khuyên các đồng tu, hai nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thực hiện hai nguyện này. Bây giờ hãy thực hiện hai nguyện phía trước. Khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới thực hiện hai nguyện phía sau. Thì đây là bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Khi sanh đến Cực Lạc thế giới là có vô lượng thọ, thì có thời gian lâu dài, dù pháp môn có nhiều đi nữa cũng không sợ, vì đã có thời gian lâu dài để tu học. Vị thầy ở Cực Lạc thế giới là A Di Đà Phật, lại còn có tất cả chư Phật Như Lai và các bạn học như là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, các bậc thượng thiện nhân cùng ở chung một chỗ. Đây là một hoàn cảnh tu học tốt nhất. Cho nên khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới hoàn thành hai nguyện phía sau, chẳng những vững vàng và lại mau chóng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này, muôn ngàn chớ nên hiểu lầm. Học Phật nếu bắt đầu là học rộng nghe nhiều, thực hiện từ câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà không cần hai nguyện phía trước, cách tu học này nhất định là thất bại, nhất định không thể thành tựu. Cho nên trước tiên chúng ta phải tu giác tâm, chánh tâm và tịnh tâm, tức là giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm. Nghe nói tối hôm nay có số đồng tu muốn tiếp nhận quy y, trong quy y chính là ba điều này. Chúng ta tu là tu giác tâm, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là tu giác chánh tịnh. Giác tánh tịnh là tánh đức. Thật tại mà nói, một là ba, ba là một. Trong thiền tông chú trọng ở nơi giác, cho nên họ chú trọng khai ngộ. Trong giáo hạ thì chú trọng ở nơi chánh, tức chánh tri, chánh kiến. Còn trong tịnh độ tông chúng ta thì chú trọng ở nơi tịnh, tức tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Trong ba chữ giác chánh tịnh này, để được một thì được hết cả ba. Chúng ta đọc trong Lục Tổ Đàn Kinh của Thiền Tông, nói Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài đã triệt đại ngộ, Ngài đã thông đạt kinh giáo, bất luận bộ kinh nào, khi quý vị đọc cho Ngài nghe thì Ngài cũng biết giảng, vì Ngài đã thông đạt, tâm của Ngài thanh tịnh. Cho nên khi được một thì được hết cả ba. Nếu quý vị niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh thì tri kiến của quý vị nhất định là chánh, quý vị nhất định sẽ giác ngộ, nhất định sẽ không bị mê hoặc. Cho nên khi được một thì được hết cả ba. Giống như ngôi giảng đường này, ngôi giảng đường này có ba cái cửa, lúc chưa vào thì chưa vào bên trong thì khác nhau, hễ vào được bên trong thấy điều như nhau, điều là viên mãn. Cho nên trong kinh nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, đạo lý là ở tại chỗ này. Quý vị mà hiểu được đạo lý này, biết rõ sự thật này, thì đối với pháp môn tịnh tâm, tịnh tông, tu tâm thanh tịnh, thì lòng tin của quý vị nhất định kiên cố tu theo pháp môn này. Tu pháp môn này an toàn vững vàng. Chỉ cần chúng ta được một thì được tất cả. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện cũng là dạy phương pháp cho chúng ta tu học. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải, Ngài có nói hai câu cũng rất là quan trọng. Ngài nói: nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Chữ sanh này có một ý nghĩa rất hay. Sanh tức là sanh tịnh độ. Hai câu này khác với hai câu trước kia: nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, là có khác một chút. Những câu này đều là giúp cho lòng tin của chúng ta kiên cố. Chúng ta tin sâu pháp môn tịnh tông này thì gọi là diệu nhân diệu quả, không rời nhất tâm. Thật tại mà nói, những người niệm Phật chúng ta có phải là phải đợi chúng ta sống trong thế giới này cho đến khi mạng sống của chúng ta đã hết thì mới sanh tịnh độ phải không? Là không phải. Đại sư Ngẫu Ích, Ngài nói nhất niệm tương ứng thì nhất niệm sanh, cho thấy niệm Phật vẫn sanh tịnh độ. Là nói hiện tại tín nguyện của quý vị kiên cố thì hiện tại được sanh tịnh độ. Theo cách nói này cũng là lần đầu tiên Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, mà cổ đức xưa kia không có nói qua. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ, Ngài nói rất có lý. Hiện tại chúng ta tuy chưa đi vãng sanh về cực lạc thế giới, nhưng đã ghi danh rồi, chỉ là đợi chúng ta đến trình diện mà thôi. Vì đã ghi danh rồi, tuy hiện tại quý vị vẫn chưa đi trình diện, nhưng thật ra quý vị đã là người của Tây Phương cực lạc thế giới rồi. Quý vị không phải là người của Ta Bà thế giới. Đây là ý nghĩa của chữ sanh. Nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Quý vị đồng tu phải nhớ kỹ hai chữ tương ứng này. Hôm qua tôi đã trình bày rất tường tận với quý vị rồi. Cái gì là tương ứng? Thật sự mà tương ứng thì đúng như Đại sư Ngẫu Ích đã nói, không sai chút nào, không sai chút nào. Hiện tại quý vị chính là người của Tây Phương cực lạc thế giới, chính là đệ tử chân chánh của A Di Đà Phật, thì được mười phương tất cả chư Phật đều hộ niệm, tất cả Bồ Tát hiện thân đều cung kính ủng hộ. Do đây mới biết pháp môn này đích thật là cực viên cực đốn, không thể nghĩ bằng. Đại sư lại nói, chỉ có bậc đại trí thì mới tin sâu được. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau cùng là chư Phật tán thán bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật cùng chung làm chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm được những việc khó khăn hy hữu. Cái gì là khó khăn hy hữu? Là nói Ngài ở trong đời năm trượt, đời ác năm trượt thị hiện thành Phật. Đây là điều rất khó. Ngài ở trong đời ác năm trượt vì chúng sanh nói pháp môn này cũng là điều rất khó. Thì Đại sư có một so sánh, nói pháp môn tiệm tu thì dễ, thì mọi người dễ tiếp nhận. Nếu nói pháp môn đốn siêu thì khó. Còn nói những pháp môn đốn siêu khác có lẽ cũng có người tiếp nhận. Còn như nói tịnh độ hoành siêu thì rất ít người tiếp nhận, thì lại càng khó nữa. Bởi vì pháp môn này không giống như những pháp môn khác phải tu khổ hạnh. Tu pháp môn này không cần tu khổ hạnh, chỉ cần tin sâu nguyện thiết, thành thật niệm Phật, nhất tâm trì danh, tức là thành thật niệm Phật. Cho nên pháp môn này rất dễ tu, rất đơn giản, mà phương pháp dụng công thì dễ nhất, vả lại sự thành tựu rất cao, không thể nghĩ bằng. Bất cứ sự thành tựu của pháp môn nào cũng không thể sánh bằng pháp môn niệm Phật. Đây là điều khó tin nhất mà Phật vì chúng ta nói ra. Nói đến ngũ trược ác thế, trược tức là ô nhiễm, ác tức là tạo ác. Nay chúng ta bình tĩnh mà quan sát xã hội ngày nay, Phật tại trong kinh nói trược ác, thì sự cảm xúc của chúng ta rất rõ ràng. Cho nên tôi thường nghĩ, cổ đức tu học pháp môn này, nhìn thấy trong kinh nói ngũ trược ác thế, họ làm sao hiểu được? Thật tại không dễ. Hiện tại nghe Phật nói ngũ trược ác thế, theo tôi nghĩ một học sinh lớp trung học cũng có thể hiểu được. Hiện nay hầu như mỗi một khu vực của mỗi quốc gia, chính phủ đều đề xướng bảo vệ môi trường. Cái danh từ bảo vệ môi trường này vào 30 năm trước không nghe nói qua, mà gần đây cái vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng. Như ở thị xã Cao Hùng này mà nói, tôi đến Đài Loan vào năm dân quốc thứ 38. Ban đầu tôi sống ở Cao Hùng, lúc đó thị xã Cao Hùng bầu trời trong sáng, trời xanh mây trắng, rất là dễ thương. Còn thị xã Cao Hùng ngày nay nhìn thấy toàn là sương mù. Đây là gì? Là trược ác. Điều này quá rõ ràng. Hiện nay không còn thấy được trời xanh mây trắng nữa, chỉ có ô nhiễm môi trường. Chẳng những ô nhiễm môi trường, cũng ô nhiễm lòng người, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tư tưởng và ô nhiễm kiến giải. Đây là sự ô nhiễm rất nghiêm trọng. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng, y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là hoàn cảnh. Hoàn cảnh vì sao bị ô nhiễm? Vì lòng người đã ô nhiễm. Lòng người là chánh báo. Hiện nay mọi người chỉ muốn bảo vệ hoàn cảnh, nghĩ ra biện pháp để bảo vệ hoàn cảnh, mà không biết cách bảo vệ là phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Họ bỏ gốc lấy ngọn, có hiệu quả hay không? Không bao giờ có hiệu quả. Sự nhiễm ô này, ô nhiễm này sẽ tiếp tục không ngừng mà lan rộng. Trong hai ngày này tôi thấy trên báo chí có đăng một tiêu đề, họ nói nước Đài Loan không thích hợp cho con người sinh sống. Có đăng một tiêu đề nói như vậy. Đây tức là sự ô nhiễm nghiêm trọng, đề ra một cảnh cáo. Chúng tôi ở nước ngoài cũng nghe nói, có tin tức nói như vậy. Nhà khoa học đề ra cảnh cáo, nếu không ngăn chặn sự ô nhiễm này thì 50 năm sau quả địa cầu này không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Không phải chỉ có ở Đài Loan, mà là toàn cả địa cầu cũng không thích hợp cho nhân loại sinh sống. 50 năm sau rất mau sẽ đến. Lúc đó phải làm sao đây? Hy vọng nhà khoa học gấp rút phát minh công cụ giao thông đi ngoài thái không. Lúc đó chúng ta phải di dân sang những tinh cầu khác. Ngoài trừ điều này ra, không còn cách nào. Phật tại trong kinh có nói, dạy cho chúng ta tu phương pháp trị gốc là tịnh hóa nhân tâm. Tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Thế nhưng đây là pháp khó tin. Người hiện nay không tin Phật pháp, họ tin khoa học kỹ thuật, thì làm sao có biện pháp? Đây là cộng nghiệp của nhân loại. Đúng thật là pháp khó tin. Tin pháp môn này lại càng khó hơn. Bây giờ hãy còn nửa tiếng đồng hồ nữa, còn phải truyền thọ nghi thức tam quy y. Chúng tôi diễn giảng lần này làm một cuộc tổng kết đơn giản. Quý vị mỗi ngày đọc kinh A-di-đà và cũng nghe giảng qua. Điều quan trọng nhất là đoạn kinh văn sau cùng này nói ngũ trược ác thế. Quý vị nên biết lục nhân quả rất là đáng sợ, rất khó ra khỏi ngũ trược ác thế. Kiếp trược là thời gian không tốt, tức thời đại không tốt. Vì chúng ta không thể ra khỏi phạm vi của thời gian, bị khổ áp bức. Tôi tin rằng mọi người đều có sự cảm xúc này. Người hiện nay chúng ta thì nói áp lực đời sống, áp lực công việc, áp lực tinh thần rất nặng nề. Cho nên thường nhìn thấy các em học sinh tự sát. Đây là trong quá khứ chưa từng nghe qua, nghe nói qua. Làm gì có thấy qua xảy ra chuyện này. Hiện nay cũng thường thấy ở quốc nội hay nước ngoài. Chúng ta thấy được những chuyện này, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, tức là chúng ta không có tri giác. Cho nên phải có tâm đề cao cảnh giác. Kiến trược tức là kiến giải sai lầm, nhất định là bị tà tri ràng buộc và bị tà tư mê hoặc. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói: thời kỳ mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như số cát sông Hằng. Đây tức là kiến trược hiện tại thì quá rõ ràng, đều ở trước mắt chúng ta. Chúng ta cũng thấy được rất rõ ràng. Phiền não trược, phiền não là tham sân si mạn. Mỗi năm chúng tôi cũng đi đến nhiều quốc gia để hoằng pháp. Đi đến đâu tôi cũng cảm thấy lòng tham sân si mạng của đại chúng từng năm một đang tăng gia, mà tốc độ tăng gia rất mau. Điều này thật là đáng sợ. Kết quả của sự tăng gia đó thì đem lại tai họa cho khắp trên toàn thế giới. Bởi vì nhân bất thiện thì quả bất thiện. Chúng sanh trưởng là tất cả chúng sanh bị mê hoặc điên đảo. Theo như hoàn cảnh hiện nay mà nói, nếu không biết giác ngộ, không biết thoát ly sanh tử, lại không biết cái
Phật sẽ có rải nước cam lồ cho mình hết giận, phải không? Nhiều người nóng giận, khi nào mà mình nóng quá, mình giận quá, lại Đức Quan Âm Ngài cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ, Ngài rưới đầu mình cho hết nóng à, phải không? Thì cái đó không biết chừng nào thấy Đức Quan Âm Ngài rưới nước cam lồ. Có nghĩa nóng là tự mình, tại mình sao mới nóng, chứ đâu phải là ở đâu đến. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị nóng giận nó là từ đâu ra? Từ đâu? Hai lý do hết sức rõ. Lý do thứ nhất là bản ngã, thấy không? Chạm tới bản ngã mình cái mình nổi sân lên liền đó. Lý do thứ hai là chấp cái nghĩ suy của mình là đúng, mà nói ngược lại cái mình nổi giận liền, phải không? Đó là chấp thân, chấp tâm. Nghĩ suy là tâm, còn chấp cái ngã mình. Tôi nói thí dụ rất là nhỏ, quý vị kịp có phải không? Như giờ quý vị chiều ăn mặc sạch sẽ đi chơi, rồi có người bạn nào thấy mình ăn mặc sạch sẽ vậy mà lại chê anh này ăn mặc không ra gì, giận không? Chắc nổi giận liền. Người ta như vậy mà dám chê không ra gì. Nhưng mà sự thật, người đó họ muốn thử mình, coi cái ngã mình ra sao. Tôi nói vậy rồi mình mắc kẹt, cái mình nổi sân lên, cái mình thua người ta, phải không? Cho nên mình ăn mặc sạch sẽ, mình đang trang nghiêm đẹp đẽ, ta nói mình không ra gì cười, không có gì quan trọng hết, có mất cái trang nghiêm sạch sẽ của mình đâu. Mà tại khi mà có ai nói hoặc làm cái điều gì,
đáng tiếc là không có nhiều người tin. Người nào tin thì người đó có phước. Mạng trượt là mạng sống ngắn ngủi, huống chi là hiện nay xảy ra tai họa liên miên. Cho nên nhất định phải biết giác ngộ. Mạng sống ngắn ngủi của chúng ta giống như đá lửa điện xẹt, nhanh như chớp. Vì vậy chúng ta đối với thời gian phải coi trọng, phải quý trọng. Một phần thời gian tức là một phần sanh mạng, không thể để nó luống qua. Nhất định phải thành thật niệm Phật. Bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích so với bộ giảng nghĩa của Pháp sư Viên Anh thì bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích sâu hơn bộ giảng nghĩa của Pháp sư Viên Anh. Còn bộ thân vân ký của Pháp sư Bảo Tịnh cũng thuộc về loại dạ giảng nghĩa. Pháp sư Bảo Tịnh là Thiên Thai Tông. Hai bộ giảng nghĩa của hai vị pháp sư này và bộ yếu giải đều chú giải được rất hay, ở Đài Loan được phát hành rất phổ biến. Nếu quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý trong kinh thì hãy xem bộ yếu giải và bộ thân văn ký, đều có sự giúp đỡ rất lớn lao. Pháp sư Viên Anh ở trong phần sau cùng, ngài đặc biệt khuyến khích chúng ta, ngài hy vọng chúng ta từ nay bắt đầu phải thật sự giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì có mấy điều cần phải làm. Chịu làm tức là thật sự giác ngộ, nếu không chịu làm thì vẫn chưa có giác ngộ. Điều thứ nhất là phải xả bỏ danh vọng lợi dưỡng của thế gian, không thể có lòng tham ái danh vọng lợi dưỡng. Điều thứ hai là đối với tất cả sự mê hoặc phải đề cao cảnh giác. Hiện nay trong thế gian này, khoa học kỹ thuật đã phát triển mỗi ngày một mới, cho nên khi quý vị đi ngang đường phố đều là sự dụ dỗ mê hoặc, đều là ma. Trên đường phố bốn phương tám hướng, ma vương đang nhắm về quý vị, vẫy tay dụ dỗ mê hoặc quý vị. Cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác, không bị chúng làm dao động. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật, hết lòng hết dạ mà niệm Phật, quyết định phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sanh đến Cực Lạc thế giới trong đời này, nhất định phải thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, muôn ngàn trở nên đi con đường khác. Đây là mấy lời sau cùng của Đại sư Ngẫu Ích để khuyến khích chúng ta. Ở chỗ này tôi cũng có vài lời nói với quý vị, cũng là tôi bình thường hay nói, hy vọng cùng với quý vị đồng tu khích lệ lẫn nhau. Thứ nhất là phải chân thành, tâm của chúng ta phải chân thành, phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giác ngộ, phải từ bi. Chúng ta phải có những cái tâm này thì tương ứng với tâm của Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, chúng ta phải giữ mấy điều nguyên tắc, phải nhìn thấu, phải buông bỏ, phải tự tại, phải tùy duyên, phải niệm Phật, nhất tâm xưng niệm cầu sanh tịnh độ. Chẳng những tương ứng với Phật, cũng tương ứng với Đại Thế Chí Bồ Tát, tận tâm tận lực đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, khuyên người khác niệm Phật, thì tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thờ tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh thì sẽ trở về với tự tánh, điều về đến tự tánh, thật sự đã về đến tự tánh. Lần này chúng tôi diễn giảng đến đây thì viên mãn.